Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 8 câu 31 với tựa đề là Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Chúng ta trở lại trong sách Roma và đặc biệt rằng Roma đoạn 8 là một chương tuyệt vời nhất của Kinh Thánh. Có gì tốt hơn để bắt đầu một năm mới trong sự chăm sóc của Chúa với quyền năng cao cả tế trị của Ngài trên chúng ta, phải không quý vị? Có người hỏi rằng, làm thế nào để kết luận đây là một chương tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh? Tôi tin, quý vị không thể có một câu nào tuyệt vời hơn những lời như thế này rằng, Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Hay là một số bản Kinh Thánh khác dịch rằng Đức Chúa Trời vừa giúp hay là Đức Chúa Trời bên vực. Mấy chữ này rất là sâu sắc và thực tế. Nó không chỉ Đức Chúa Trời ở với chúng ta, hay là Đức Chúa Trời qua chúng ta, hay là Đức Chúa Trời trên chúng ta, hay là Đức Chúa Trời trong chúng ta. Dù những điều này, nó là tuyệt vời và khích lệ, an ủi, nhưng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, nó vượt lên trên tất cả. Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta là một kết luận của những điều mà Phaolô đã nói phần trước. Nó như là một đỉnh núi cao của một ngọn núi của Đức Chúa Trời. Và Ngài khiến mọi sự hiệp lại ích lợi cho chúng ta là những người tin Chúa, con dân của Chúa. Nó là tình yêu thương đời đời của Ngài dành cho chúng ta. Nó là một nước đời đời, nơi mà chúng ta là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời sẽ được đem vào trong đó. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và bày tỏ cho chúng ta về tình yêu cao cả là thế nào. Bày tỏ cho chúng ta một chương trình đời đời của Ngài. Ngài đứng về phía chúng ta. Ngài là đấng biện hộ, là đấng bảo vệ cho chúng ta mà không ai có thể nghịch cùng chúng ta nổi. Đây như là một cái đỉnh cao nhất của ngọn núi Everest hay là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, cái ngọn núi cao trên 29.000 feet. Phaolô kết thúc với lời Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Và tiếp theo câu này là ai có thể chống lại chúng ta? Sau khi ông nói trong phần đầu là như vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều ấy? Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời bày tỏ trong suốt lá thư Roma này rằng Ngài đứng về phía chúng ta hay là Ngài bên vực chúng ta. Đức Chúa Trời bên vực chúng ta dầu chúng ta là những người phạm tội. Ngài hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Dù chúng ta nợ tội rất lớn, Ngài đứng về phía chúng ta qua việc ban cho chúng ta sự sống và Ngài cũng ban cho chúng ta đức tin để chúng ta tiếp nhận Ngài nữa. Dù chúng ta xa cách Ngài, Ngài gọi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, được cùng hưởng di sản với Chúa Giêsu. Và Ngài bên vực chúng ta. Và trong khi chúng ta là những người có tội thì Chúa Giêsu Christ hy sinh sự sống của Ngài, đổ huyết quý giá của Ngài ra cho những người có tội. Ngài đứng về phía chúng ta và chúng ta được hiệp với Ngài và Ngài đưa chúng ta ra khỏi cái hố sâu của tội lỗi và đem chúng ta vào thiên đàng qua sự sống lại của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài, Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Chúng ta được thả ra tự do từ nhà tù của tội lỗi, ra khỏi nô lệ của luật pháp đời đời, bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Và Ngài đã làm cho chúng ta được vinh hiển, một cái hào quang vinh hiển đời đời đặt trên đầu của chúng ta, dầu chúng ta có những cái đầu không đáng được vinh hiển, bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Thưa quý vị, trở lại trong câu 31, Phaolô viết, vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Bây giờ chúng ta khai triển câu Kinh Thánh này, nhưng chỉ trong ngắn gọn. Điều thứ nhất, chúng ta thật sự có nhiều người hay là có nhiều thế lực nghịch cùng chúng ta, thưa quý vị. Và câu Kinh Thánh này thật là quý giá, vì có Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta là điều rất là ích lợi. Và chúng ta có thể tóm tắt ba cái thế lực nghịch cùng chúng ta. Ba thế lực đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Về thế gian, nó như là một cái bẫy, nó như là cát bùn luống súng, và những thứ này tìm mọi cách để biến chúng ta giống như nó. Và trong khi đó thì nó che đậy lẽ thật công chính của Đức Chúa Trời qua mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Rồi về xác thịt, thì cái bản chất xác thịt của Adam vẫn còn ở trong chúng ta và chống lại chúng ta. Trong Roma đoạn 7, Phaolô viết, dầu khi ông đã là một người tin Chúa rồi, thì ông nói rằng, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Và cuối cùng là về ma quỷ. Kinh Thánh nói ma quỷ như con rắn, như sư tử, như con rồng, và ai có thể nhận biết những âm mưu ác độc của chúng được. Thưa quý vị, chúng ta nhớ lại câu chuyện của Noê về chiếc tàu được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký. Chiếc tàu của Noê không ngăn chặn cơn nước lụt. Chúng ta thấy điều đó. Chiếc tàu của Noê không ngăn chặn cơn nước lụt, nhưng chiếc tàu của Noê vượt lên trên cơn nước lụt. Chiếc tàu cứu chết chìm trong cơn nước lụt của chúng ta là Chúa Giêsu, là đấng đem chúng ta ra khỏi nơi mà có thể nhận chìm chúng ta xuống nơi địa ngục. Chúa Giêsu đã nâng chúng ta lên, vớt chúng ta trong chiếc tàu của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì nó là điều vượt lên trên tất cả những thế lực nghịch cùng chúng ta. Nhà thần học Matthew Henry nói như thế này: trong khi Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta và gìn giữ chúng ta trong tình yêu thương của Ngài, chúng ta có thể bước đi một cách giản dị, thánh thiện, bất chấp mọi quyền lực của bóng tối. Satan làm điều tồi tệ nhất của nó sẽ bị xiềng lại. Thế gian làm điều tồi tệ nhất, thế gian sẽ bị thắt trận. Vậy thì ai có thể chống lại chúng ta trong khi chính Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta và chiến đấu cho chúng ta? Chúng ta sang điểm thứ hai. Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta không có kết thúc. Thật là một tuyệt vời khi Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta là những người tin Chúa Giêsu, thưa quý vị. Và đây là một lời tuyên xưng mạnh mẽ mà không thể tưởng tượng được. Và có gì cao quý hơn việc xưng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, phải không quý vị? Tuy nhiên, Ngài cũng có mọi quyền và sức mạnh để nghịch cùng chúng ta. Nghịch như thế nào? Ngài nghịch cùng chúng ta trong tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta có thể đổi ngược câu Kinh Thánh này lại như thế này rằng, nếu Đức Chúa Trời nghịch cùng chúng ta thì ai có thể đứng về phía chúng ta được? Ai có thể đứng cùng phía chúng ta để có thể chống cự lại Đức Chúa Trời được? Và đây không phải là một sự suy đoán. Trong Ezechiel đoạn 21, đoạn 26, đoạn 29, đoạn 35, Đức Chúa Trời phán rằng, ta nghịch cùng các ngươi. Ta nghịch cùng các ngươi và ta nghịch cùng các ngươi. Chúng ta có thể thấy một điều tuyệt vời tại đây. Đức Chúa Trời là đấng có mọi lý do để nghịch cùng chúng ta. Nhưng bây giờ, Ngài hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Đây là một kỳ diệu của Đức Chúa Trời, là đấng cao cả. Trên tất cả các tạo vật của Ngài và trước mặt Ngài, thưa quý vị, các núi cao bao nhiêu đi nữa, lớn bao nhiêu đi nữa, cũng như là cát bụi. Và loài người tưởng mình là lớn, quan trọng, nhưng chỉ là sâu bọ trước mặt Ngài. Các ngôi sao chỉ là công việc của ngón tay Ngài. Và Ngài đã tạo dựng tất cả qua lời phán của Ngài, lời nói của Ngài. Những đấng đó đã xuống thế gian từ thiên đàng. Đấng đó đứng về phía chúng ta là những tạo vật thấp hèn. Một sự diệu kỳ mà chúng ta có thể thấy tại đây nữa. Nếu Đức Chúa Trời nghịch cùng chúng ta, thì dầu chúng ta có điều gì, lớn bao nhiêu, thưa quý vị, nó cũng chẳng nhầm nhò gì. Và Đức Chúa Trời nghịch cùng chúng ta, thì kể như là tuyệt vọng, thưa quý vị. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì dầu bất cứ điều gì xảy ra, thì cũng chẳng nhầm nhò gì hết. Chúng ta sang điểm thứ ba. Việc Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta không chỉ là việc cao quá vượt tầm tay, không phải là một điều huyền bí, nhưng nó là một điều thực tế, một điều chân thật nhất, một điều mà chúng ta có thể nắm trong tay mỗi ngày. Và chúng ta cần điều này. Chúng ta cần đặt điều này trong lòng và trí của chúng ta, rằng chúng ta có thể nói rằng một khi Đức Chúa Trời đứng về phía tôi thì tôi chắc chắn được cứu. Và tôi tin quyết điều này. Và do đó, chúng ta sống với một tự tin. Chúng ta không sợ bất cứ kẻ thù nào. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta không rối trí. Chúng ta không lo lắng. Chúng ta không bị thất vọng. Bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta được? Hoàng đế tại La Mã là một người có tiếng tăm. Ông Maximilian, ông viết câu kinh thánh này trên bàn ăn của ông để ông nhìn thấy mỗi ngày. Roma đoạn 8 câu 20, câu 31 này. Và thật sự câu kinh thánh này như là gia vị cho thức ăn của chúng ta, thưa quý vị. Câu kinh thánh này làm cho tất cả con cái Chúa sống như là một hoàng tử và công chúa. Người Do Thái khi họ ra khỏi Ai Cập, khi Chúa giải cứu họ, ra khỏi nô lệ đó, thì Đức Chúa Trời cho họ một đám mây lớn che trên đầu lúc ban ngày để họ khỏi bị nắng mặt trời thiêu đốt. Và Ngài là một cụm lửa ban đêm để sưởi ấm cho họ, để soi sáng cho họ. Và Đức Chúa Trời đó cũng sẽ đứng cùng với quý vị, về phía quý vị. Thưa quý vị, nếu chúng ta gặp một người quen, thì gặp nhau thì chúng ta thường hỏi rằng How are you today? Anh chị, ông bà có mạnh khỏe không? Thì chúng ta nên nhớ câu kinh thánh này và trả lời rằng tôi không biết có gì tốt hơn là Đức Chúa Trời đứng về phía tôi. Bây giờ chúng ta áp dụng câu kinh thánh này như thế nào? Chúng ta cẩn thận dùng câu kinh thánh này khi ở ngoài cái bối cảnh của nó. Câu này dường như đề cập trong thiên đàng hơn là ở thế gian. Điều này cảm thấy ở thời điểm là khi mọi kẻ thù quỳ xuống và mọi lưỡi xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Đây không phải là một lời hứa của Chúa để rồi chúng ta ra ngoài, muốn làm gì thì làm. Bởi vì chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. và đừng nghĩ Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Và trong tình trạng hiện tại với cái nạn dịch COVID-19 này, rồi chúng ta tự do ra ngoài thoải mái, không cần đeo khẩu trang, không đứng trong khoảng cách, không cẩn thận, rồi chúng ta có thể gặp gỡ bất cứ ai hay là làm điều gì, và chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì COVID không có thể làm gì chúng ta được. Đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì cái dịch này, bệnh này không hại chúng ta. Chúng ta cũng đừng rơi vào cái mặt bên kia và suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta với điều kiện là khi nào chúng ta ở trong Ngài. Suy nghĩ điều đó không khác gì rằng Đức Chúa Trời lệ thuộc vào chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài. Nhưng thưa quý vị có vô số đông thiên sứ đang bao bọc xung quanh quý vị. Nhưng hơn thế nữa, quý vị có một Đức Chúa Trời sống, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Không phải Ngài chỉ ở với quý vị, nhưng Ngài đứng về phía quý vị. Nhưng Đức Chúa Trời cũng có mục đích cho cuộc đời của quý vị, có lúc lên, có lúc xuống. Phần trước trong Roma đoạn 8 câu 18 Phaolô viết rằng: "Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang sẽ được tỏ ra cho chúng ta." Chúa cho những thử thách xảy ra với chúng ta để làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, để làm cho chúng ta biết nương cậy nơi Ngài nhiều hơn, để trui luyện đời sống của chúng ta mạnh mẽ hơn, để bước đi với Chúa và làm vinh hiển Ngài mỗi ngày. Amen.